Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 7, phần tiếp theo. Sự truyền bá và tăng trưởng của Hội Thánh. Thứ ba, phát triển về tổ chức. Với sự cố gắng kết hợp của các nhóm tin lành của Điện Hạt, những ban chứng đạo của các hội thánh địa phương, những chiến dịch tin lành, các cố gắng khác, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nhằm mục đích đưa dắt những người hỏi đạo vào các hội thánh hiện hữu hoặc vào các hội thánh mới. Cố gắng này chẳng phải lúc nào cũng thành công. Mặc dù có con số khá lớn quyết định tin Chúa, 80% những người này không còn liên hệ với hội thánh và không còn kể mình là tín hữu tin lành. Ngoài sự gia tăng của các hội thánh khu vực Chinh Điền, tỉnh Quảng Ngãi và đồng bằng sông Cửu Long giữa các năm 1959 và 1962, cũng như tại các thành phố Sài Gòn và Đà Nẵng giữa thập niên 1960, Điện Hạt Thượng Du của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tỏ ra chậm chạp trong sự tăng thêm hội thánh. Ban trị sự Tổng Liên Hội báo cáo có tổng số 106 hội thánh vào năm 1955, 162 vào năm 1958, 282 vào năm 1959, 331 vào năm 1961, 342 vào năm 1963 và 347 vào năm 1965. Điều này có nghĩa là số hội thánh đã tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm nay. Tuy nhiên, người ta có thể nhận thấy rằng con số thống kê của năm 1955 không bao gồm 51 hội thánh sắc tộc, nếu cộng thêm có thể nâng tổng số lên 157 hội thánh cho năm đó. Chỉ có 27 hội thánh sắc tộc được tính vào năm 1958, mặc dù theo bản báo cáo thường niên của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp, con số đó lên tới 81, nâng tổng số lên đến 216 hội thánh. Từ năm 1959, các hội thánh sắc tộc đã trở nên một phần của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và cộng thêm con số của họ vào bức tranh của Hội Thánh Quốc gia. Trong mọi sự thống kê, bao gồm Điện Hạt Thượng Du, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có thể thêm lên 190 hội thánh giữa năm 1955 và năm 1965, một sự gia tăng khoảng 120%. Bị phân chia thành nhiều địa hạt, những con số này cho thấy sự tăng trưởng khiêm tốn của hội thánh giữa người Kinh từ 106 hội thánh vào năm 1955 lên 209 vào năm 1965, tương ứng 100%, trong khi các hội thánh sắc tộc gia tăng mau chóng từ 51 hội thánh lên 138 trong cùng một thời gian, tăng tương ứng 180%. Nói chung, các hội thánh có khuynh hướng tăng trưởng và lan rộng từ thành thị đến nông thôn trong những năm hòa bình từ năm 1955 đến năm 1960 và tụ tập phát triển thành từng nhóm ở chung quanh các thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn trong những năm chiến tranh, nhất là giữa thập niên 1960. Thứ tư, khuôn mẫu của sự phát triển hội thánh. Trong thời gian này, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam triển khai một phong trào vun trồng hội thánh, ít hay nhiều tùy theo đường hướng sau. 1. Vun trồng bởi cá nhân tín hữu. Khi một tín hữu dời tới một khu vực mới, một thành, một phủ, huyện hay một làng vì cớ mưu sinh trong khi hành nghề, có thể chia sẻ niềm tin cho bạn hữu và người lân cận, kết quả là gây dựng được một nhóm tín hữu nòng cốt sẵn có trước khi được sự giúp đỡ của ban trị sự Điện Hạt hoặc khi ban chứng đạo của Điện Hạt được yêu cầu. 2. Vun trồng bởi một nhóm cơ đốc nhân sẵn lòng hoặc tình nguyện dời đến một khu vực mới phát triển, dinh điền chẳng hạn. Một số nhỏ tín hữu đã kết hợp với nhau để thờ phượng và làm chứng, kết quả là có nhiều người được đem đến đức tin trước khi họ nhận được sự thăm viếng của mục sư hay giáo sĩ. 3. Vun trồng hội thánh bởi những cố gắng giảng tin lành tại hội thánh địa phương bằng cách lựa chọn một khu vực chưa từng được nghe tin lành rồi sai phái các nhóm chứng đạo đến thăm và làm chứng trong một khoảng thời gian, sau đó tổ chức những buổi nhóm truyền giảng để gặt hái mùa màng và lập hội thánh mới. 4. Vun trồng hội thánh bằng tiến trình chia tổ ong. Muốn phát triển một hội thánh mới, hội thánh lớn nên khuyến khích hàng chục gia đình trong vùng tín hữu tách ra thành lập nòng cốt cho một hội thánh trong khu vực, thường là vùng ngoại ô, với sự giúp đỡ phần tài chánh, tổ chức và truyền giảng từ hội thánh mẹ, một hội thánh mới nhờ đó được thiết lập. 5. vun trồng hội thánh bằng các ban trị sự địa hạt. Một địa hạt lựa chọn một điểm chiến lược, thuê một nhà hoặc căn phố, sau đó chỉ định một truyền đạo từng trải, bắt đầu một hội thánh mới. Qua sự chứng đạo cá nhân, truyền đạo cho thiếu nhi, trường Chúa Nhật và cuối cùng mở một chiến dịch truyền giảng tin lành, từ đó hình thành một hội thánh. 6. Vun trồng hội thánh bằng các nhóm giảng tin lành. Giữa các năm 1955-1962, hai nhóm giảng tin lành của các địa hạt Trung và Nam phần thiết lập mấy hội thánh mới như là kết quả của các chiến dịch của họ trong các trung tâm chiến lược. 7. Trong nhiều làng, các hội thánh mới được thành lập theo lời mời của những người trụ cột trong khu vực sau khi họ tiếp xúc với các sứ giả tin lành lần đầu tiên. Trong nhiều trường hợp, những người này chỉ là những người hỏi đạo chứ không phải thuộc viên của hội thánh khi họ gửi giấy mời. 8. Cuối cùng, nhiều hội thánh sắc tộc được vun trồng bởi các truyền đạo tình nguyện hoặc truyền đạo sinh sẵn lòng lên núi hoặc xuống vực, nơi có những dân tộc thiểu số chưa nghe tin lành trú ngụ, dựng một chỗ trú cho gia đình mình sinh sống tại đó và đồng thời kết thân với dân làng hầu có thể truyền bá cho họ sứ điệp cơ đốc. Những nhà sáng lập hội thánh này thường không nhận sự giúp đỡ nào của tổ chức địa hạt hay của hội truyền giáo, ngoại trừ phương diện thuộc linh. Vai trò của hội thánh tin lành trong xã hội Việt Nam. Trước năm 1954, vì số lượng tín hữu còn ít và cố gắng duy nhất là truyền giảng, dầu phải có thiệt hại đến các hoạt động khác, theo lời sử gia Đào Duy Anh, hội thánh tin lành Việt Nam nhiều lắm cũng chỉ là một lực lượng tôn giáo rất yếu và tản mát. Dầu cả hai chính quyền Hồ Chí Minh và Bảo Đại đều công nhận hội thánh tin lành Việt Nam năm 1955 như một trong những đoàn thể tôn giáo quan trọng, hội thánh tin lành Việt Nam còn phải lượng sức xem có thể giữ nổi vai trò của mình trong mong từ một vóc dáng như thế, nhất là sau ngày ký hiệp định Geneva. Trong khi các tôn giáo lớn khác tự làm nổi danh trên đấu trường chính trị, Cao Đài, Hòa Hảo vào thập niên 1950, Phật giáo, Công giáo vào giữa thập niên 1960, hội thánh tin lành Việt Nam vẫn một mực giữ theo đường hướng của mình như là một tổ chức tôn giáo không xen vào chính trị. Điều này không nhất thiết có nghĩa là người tin lành không dự phần trong cuộc đấu tranh chính trị của xứ. Họ thật đã có tham dự, nhưng không phải là đại biểu của hội thánh tin lành Việt Nam, song như tư cách một công dân trong quốc gia mình. Vị tư lệnh thủy quân lục chiến đã chỉ huy cuộc tấn công Dinh Độc Lập trong cuộc cách mạng ngày 1 tháng 1 năm 1963, lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm là thuộc viên hội thánh tin lành Việt Nam. Bởi ngộ nhận ông là Phật tử, đã sốt sắng dự phần vào trong phong trào Phật giáo đấu tranh chống lại những biện pháp áp bức của ông Diệm và Nhu. Một đoàn Phật tử được phái đến để khen ngợi vị tư lệnh trẻ tuổi cùng với các sĩ quan khác và trao tặng cho ông huy hiệu Phật tử cao quý. Phái đoàn phải hoàn toàn kinh ngạc thấy rằng ông quả quyết mình là người tin lành, tuy nhiên ông cũng nhã nhặn nhận lấy huy hiệu đã trao tặng. Tướng Vương Văn Đức, người có liên hệ sâu xa với việc làm táo bạo để đưa tướng Nguyễn Khánh lên cầm quyền vào tháng 1 năm 1964, cũng là tư lệnh quân khu 4 thuộc miền đồng bằng sông Cửu Long, đã lãnh đạo cuộc đảo chính Bắc Thành ngày 13 tháng 9 năm 1964 trong việc thử lật đổ tướng Khánh, là một người tin lành khác nhưng không bao giờ chính thức giao thiệp với hội thánh tin lành Việt Nam. Khi tình hình chính trị trở nên xấu đi và hết chính phủ này đến chính phủ khác bị lật đổ, ít nhiều dưới tác động của các tổ chức tôn giáo đang hiện diện, việc không làm chính trị của hội thánh tin lành Việt Nam đã được nhiều đoàn thể khen ngợi vị thế đúng đắn của hội thánh. Dầu theo cách nào chăng nữa, thái độ này là cách tốt nhất đóng góp tiêu cực cho nhu cầu của một xứ trong cơn hỗn loạn. Về phương diện tích cực của vai trò hội thánh tin lành Việt Nam trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ này, được thấy trong lĩnh vực an sinh xã hội và y tế, cộng với ảnh hưởng đạo đức trong các thời kỳ trước kia. Từ năm 1955, hội thánh tin lành Việt Nam được đồng nhất với công tác cứu tế thực hiện bởi Ủy ban Cứu tế xã hội và các tổ chức liên hệ từ các nhóm tin lành, cũng tự gọi là tin lành cộng tác chặt chẽ với hội thánh. Joseph Bettinger, trong tác phẩm sử học của ông nhan đề Việt Nam con rồng dàn trận, đã liệt kê hội thánh tin lành Việt Nam giữa vòng các cơ quan tôn giáo giúp định cư những người tị nạn trong cuộc di cư năm 1954-1955. Trước cảnh khốn khổ và hủy phá do chiến tranh gây nên, hội thánh tin lành Việt Nam giữ vai trò ngày càng tích cực trong việc an sinh xã hội và công tác cứu trợ. Các đại diện hội thánh thường có mặt tại nơi nào xảy ra thiên tai, chia sẻ với đồng bào điều họ có thể gom góp từ tín hữu họ. Lắm khi phải hy sinh quyên trợ vì hầu hết là những người nghèo, cũng có nhiều người đang đau khổ bởi cùng một tai họa. Dầu các cô nhi viện, chẩn y viện, bệnh viện phung và các trường huấn nghệ cho các trẻ em nghèo và nạn nhân chiến cuộc đều là những lĩnh vực mới cho các tổ chức tin lành. Những tổ chức này đã đóng góp một phần đáng kể vào sự an sinh của quốc dân, làm nhẹ bớt nỗi đau khổ của hàng ngàn trẻ mồ côi và điều trị hàng trăm ngàn bệnh nhân, kể cả người Kinh lẫn người sắc tộc, là thành phần không thể nào nhận được đầy đủ sự chăm sóc y tế bằng cách khác. Giới lãnh đạo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh rằng công tác đầu tiên của họ là giảng tin lành. Tuy nhiên, thật sự vẫn là Hội Thánh đã bị lôi cuốn vào một công tác xã hội rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau và được biết đến bởi các tầng lớp dân chúng Việt Nam vì các chức việc này, cũng như các sứ điệp và thực hành đạo đức và thuộc linh. Hiệu quả của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam như một lực lượng cộng đồng trong một xã hội đã nổi bật lên giữa vòng các dân tộc thiểu số, vốn là những sắc tộc hiếu chiến, nổi tiếng về sự săn huyết, đã thay đổi cả cách sống của họ, chẳng những trên từng cá nhân mà còn trên nhiều cộng đồng, vì từ làng này đến làng khác đã chịu sự thay đổi mạnh mẽ, có liên hệ đến cơ cấu xã hội, phong tục, tập quán, giáo dục, điều kiện vệ sinh. Và trong cách thức thay đổi này, vị truyền đạo trong làng thường là người lãnh đạo. Thật thế, nhiều cuộc cải cách kết quả là từ đức tin cơ đốc. Nhiều bộ lạc trong vùng cao nguyên Trung Việt đã bị quấy rầy bởi một phương thức xét xử xa xưa mệnh danh là xử án bằng thử thách. Khi một người được giả định là thuộc về một thị tộc ma quái hoặc có quyền gây bệnh cùng chết chóc, người ấy phải ra trước tòa án làng. Người ấy tức thì phải chịu thử thách trước các thần. Sau một nghi thức mà người ấy thờ cúng và dâng tế lễ cho thần, người phải cầm cục chì đang chảy trong tay trần hoặc nhúng tay vào sáp đang sôi. Chứng cớ vô tội là hai bàn tay không phỏng. Khi vết phỏng đã được chứng quyết, người ấy buộc phải trả cho người tố cáo một con trâu, gà và những ché quý. Trong trường hợp người tố cáo không hài lòng, bị can phải trải qua một cuộc thử nghiệm khác. Mục sư Gordon Smith đã mô tả thử thách này trong cuốn sách của ông, nhan đề là Kẻ Săn Huyết, như sau. Cùng với người tố cáo ông, người bị kể là Mtak, tiếng Ede, hoặc người có quyền gây bệnh, chết chóc, được dẫn đến một dòng suối. Người nào có thể lặn ngụp dưới nước lâu nhất được kể là thắng cuộc. Nếu người nào nhô đầu lên trước kẻ tố giác, người ấy tức thì bị chặt đầu. Chính bà con người ấy là kẻ đầu tiên phải thấy hắn bị giết. Trong địa phận người Cơ Ho, có 1/7 dân chúng là người tin lành theo ước lượng của chính quyền. Phương thức này bị hủy bỏ trong mỗi làng người tin lành chiếm ưu thế. Tuy nhiên, tập quán này được thịnh hành giữa các bộ lạc khác, chỉ bãi bỏ sau cuối thập niên 1950. Năm 1965, hai truyền giáo báo cáo một biến cố có thể phản ánh ảnh hưởng đang lên của cộng đồng tin lành trên xã hội người sắc tộc. Mới đây, để làm nguôi cơn giận những người bộ lạc bất quy phục, phần lớn là người Ede của tỉnh Buôn Ma Thuột, chính phủ đã thông qua một đạo luật cho sắc tộc thực hành việc xét xử bằng thử thách. Nghe tin này, trong một cuộc nhóm hàng tháng, các truyền đạo Cơ Ho, vùng Đà Lạt đã gửi một đơn kháng nghị chính phủ phải cứu xét và rút lại nghị định này. Một trong những đóng góp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã làm là trong lĩnh vực ngôn ngữ, tiếng Peru, Vân Kiều, trước kia gọi là Color, và tiếng Cơ Tu được ghi viết thành chữ bởi quý ông Ngô Văn Lái và Kiều Toản. Tương đối vào đầu thập niên 1940, các truyền giáo Việt Nam cộng tác với mục sư H.A. Jackson để đặt ra chữ Cơ Ho và được chính thức công nhận và sử dụng bởi người Cơ Ho và các chi phái của dân tộc ấy từ thập niên 1930. Một giáo sĩ liên hiệp khác với sự giúp đỡ của mấy người Việt Nam đã thành công trong việc biên soạn tiếng Hare thành chữ viết, được sử dụng có hiệu quả bởi các giáo sĩ của Cơ Đốc Truyền Giáo Hội tại tỉnh Quảng Ngãi. Các truyền giáo Bắc Kỳ cũng giúp nhân viên Hội Ngôn Ngữ Học và Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp trong công tác kỳ diệu là duyệt lại và hoàn chỉnh mấy thứ chữ viết của sắc tộc, và quan trọng hơn, họ dạy hàng vạn người thượng đọc và viết hàng chục thứ chữ do các nỗ lực hiệp lại của tất cả các sở truyền giáo và văn hóa tin lành trong xứ. Chương 8. Tóm lược và kết luận. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển trong thời kỳ ngắn ngủi giữa những năm 1911 và năm 1965. Ngót 40 năm kể từ khi chính thức tổ chức, hội đã trở nên một trong những đoàn thể tôn giáo trẻ trung nhất trong xứ và đồng thời cũng là một trong những tôn giáo chính của Việt Nam. Tóm lược. Sau những cuộc cố gắng vô ích để truyền bá sứ điệp tin lành cho Vương quốc An Nam, Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã thành công trong sự thiết lập một cơ sở cho công cuộc truyền giáo ở năm xứ Đông Dương thuộc Pháp tại Đà Nẵng, Turan vào năm 1911. Công trình bị giảm bớt phần lớn vào tháng 12 năm 1915 khi 5 trong số 9 giáo sĩ bị nhà chức trách Pháp trục xuất. Tuy nhiên, trong một cuộc hội kiến với R.A. Jaffray, đại diện của Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp ở Hoa Nam và Đông Dương vào năm 1916, quan toàn quyền Đông Pháp cho phép miệng Hội Truyền giáo được tiếp tục cố gắng truyền giảng tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Nam Kỳ. Không có sự phê chuẩn chính thức, sự lan tràn tự phát trên các lãnh thổ khác dưới quyền cai trị của triều đình cả truyền đạo lẫn tín hữu phải chịu đựng sự bắt bớ trong tay các quan lại suốt 10 năm dài. Với một bộ tham mưu nhỏ, chừng một chục giáo sĩ, hội truyền giáo đã có một chuỗi hành động dạn dĩ tiến đến các thành phố lớn Hà Nội 1916, Hải Phòng 1918, Bắc Kỳ và Sài Gòn 1918, Sa Đéc 1922, Châu Đốc 1922, Cần Thơ 1922, Vĩnh Long 1926, Biên Hòa 1926 tại Nam Kỳ. Ấy là chưa kể Phnom Penh 1923, Bát Tâm Băng 1923 trong Vương quốc Campuchia. Muốn cho thỏa lòng hăng hái nghiên cứu kinh thánh của tầng lớp học thức ở Hội Thánh Đà Nẵng, một lớp kinh thánh được mở hàng ngày vào giờ nghỉ trưa tại nhà của giáo sĩ vào đầu năm 1919. Năm 1921, một trường kinh thánh được thiết lập tại Đà Nẵng. Chẳng bao lâu, nhà trường trở thành cái trục cho những mũi tấn công của giáo sĩ vào mỗi góc cạnh của xứ sở và vào những phần của Vương quốc Campuchia và Lào. Năm 1927, một hội thánh quốc gia hiện ra gồm có 4.236 thuộc viên trong 24 hội thánh và nhóm hội tại Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, thậm chí ở cả hai thành phố lớn của Campuchia. Cũng năm ấy, Ban trị sự Tổng Liên hội đầu tiên được bầu cử, sự tổ chức các hội thánh địa phương ở rải rác khắp nơi trong 4 kỳ thành Tổng Liên hội và lễ tốt nghiệp đầu tiên của trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Năm 1928, bản điều lệ của hội thánh được chấp nhận và trở thành kim chỉ nam của tổ chức hội thánh trẻ trên cấp bậc Tổng Liên hội, địa hạt và chi hội. Những hội thánh địa phương đua tranh với nhau trong sự phấn đấu để đạt đến và củng cố địa vị độc lập qua 3 bước tự lập, tự trị và tự truyền bá. Trong thời kỳ tương đối hòa bình giữa các năm 1927-1941, Hội Thánh Quốc gia đã tiến bộ nhanh chóng trong tất cả chương trình bản xứ hóa. Năm 1928, chỉ có 10 trong số 80 hội thánh được tổ chức tại Việt Nam hoàn toàn độc lập. Số này tăng gấp đôi vào năm 1930 và gấp 4 vào năm 1932. Khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, 75% các hội thánh trong xứ đã đạt tới địa vị này. Năm 1942, khi hiến binh Nhật Bản quản thúc các giáo sĩ hội truyền giáo tại Mỹ Tho, tất cả các hội thánh trở thành tự lập qua một hệ thống tương trợ hữu hiệu giữa các địa hạt và trong nhiều trường hợp giữa các hội thánh địa phương. Dưới sự lãnh đạo kế tiếp của quý mục sư Hoàng Trọng Thừa, Dương Nhữ Tiếp, Lê Đình Tươi trên bệnh viện quốc gia và quý mục sư Lê Văn Thái, Đoàn Văn Khánh, Lê Văn Long, Ông Văn Trung, Bùi Tự Do, Lê Văn Quế trên cấp bậc địa hạt, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ngày càng chủ trương độc lập đối với hội truyền giáo bằng cách nắm vững quyền hành của hội thánh và mở rộng cơ sở tự lập, đồng thời cộng tác chặt chẽ với hội truyền giáo trong các cố gắng truyền giảng và vun trồng hội thánh trong các khu vực mới. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng có sáng kiến sai phái các truyền giáo của mình làm việc giữa những sắc tộc và các nhóm thiểu số khác. Việc này được điều hành chung với các chương trình của giáo sĩ hội truyền giáo tại nhiều trung tâm và dưới sự bảo trợ riêng của họ trong nhiều giáo sở phụ khác. Sự thăm viếng của bác sĩ Tống Thượng Tiết, người Trung Hoa, năm 1938 làm tươi mới lại tinh thần cá nhân chứng đạo và phát khởi một phong trào truyền giảng trên một quy mô quốc gia, kéo dài cho đến khi kết thúc đệ nhị thế chiến. Thái độ chung của hội thánh đối với sự bành trướng có thể phản ánh lời của một trong các lãnh đạo sau đây. Chẳng hội thánh nào nên yên nghỉ hay thỏa mãn với sự phát triển hội thánh riêng, xây dựng nhà thờ riêng và chuẩn bị một chỗ ở cho mục sư mình, nhưng còn phải kết quả và thêm nhiều lên, hội phải có con cháu thuộc linh. Các giáo sở phụ sẽ lần lượt trở thành các hội chính và mở thêm các giáo sở phụ mới. Một khuynh hướng chung giữa vòng các tín hữu tin lành được nhận thấy trong thời kỳ này có thể mô tả tốt nhất như là sự đáp ứng tự nhiên đối với sứ điệp giải thoát và hy vọng của Đấng Christ như các sứ giả tin lành trình bày. Sự truyền giảng tự phát theo ý nghĩa rằng người mới tin chẳng cần được huấn luyện và khuyến khích để nói cho bạn hữu và người lân cận mình về tin lành và chia sẻ kinh nghiệm mới và tốt đẹp. Cũng có một phong trào tự phát trong việc đóng góp tiền bạc và vật dụng cho công việc nhà Chúa, nhất là cho người thầy, vốn được sùng kính trong xã hội Đông Phương. Dĩ nhiên, điều này phải được khai triển qua sự dạy dỗ, huấn luyện của hội truyền giáo và lãnh đạo hội thánh trong xứ để hình thành một hệ thống quản lý cho sự cấp dưỡng hội thánh. Cuối cùng, một hành động tự nhiên là phải lập một hội thánh trong mỗi thành hoặc làng, không những để người tín hữu và gia đình mình không phải đi thật xa mới tới hội thánh chính, nhưng còn cung cấp cho gia đình đông đúc và bạn hữu người dịp tiện nghe sứ điệp cơ đốc và cùng với người trong sự thờ phượng và làm chứng, nhất là trong cuộc sống mới của người. Do những nhân tố xã hội, kinh tế, chính trị, tôn giáo và tổ chức, sự hưởng ứng sứ điệp tin lành thay đổi cách rộng rãi từ các vùng ở miền Bắc cho đến các vùng ở miền Nam của xứ. Hội thánh tại Nam Kỳ tiến bộ nhanh về số tín hữu và sự đóng góp tài chánh. Ngoài trừ tỉnh Quảng Nam, dân cư Trung Kỳ ở dưới sự kiểm soát của triều đình Huế, Nam Triều chỉ hưởng ứng cách khiêm tốn đối với đạo Tin Lành và nhiều người tín hữu phải chịu đựng sự quấy rối và bắt bớ. Tuy nhiên, trong nhiều năm, tỉnh Quảng Nam đã cung cấp cho hội thánh nhiều mục sư trong cả ba kỳ. Kết quả ở Bắc Kỳ thật kém cỏi nhất, mặc dù thật sự là ở Bắc Kỳ cũng như ở các kỳ khác đã sử dụng nhân viên, thời gian, tiền bạc và những tài liệu tôn giáo xấp xỉ bằng nhau. Áp lực xã hội và liên hệ chặt chẽ trong gia đình ở Bắc Kỳ và miền Bắc Trung Kỳ là nguyên nhân chính đối với kết quả ít ỏi về số người chịu báp têm giữa vòng hàng ngàn người tin đạo và tìm hiểu đạo. Trong khi Nam Hạc có điều kiện thuận lợi để tiếp nhận sứ điệp Tin Lành, tại đây cũng có những nhân tố kinh tế và tôn giáo nhập cuộc và làm hạn chế sự thành công của hội trong vùng Tiền Giang thưa thớt dân cư vì kinh tế còn lạc hậu. Hầu hết các hội thánh được thiết lập tại vùng Trung Giang và Hậu Giang, tổng số tín hữu đã tăng gấp 3 trong thời kỳ này. Khi cả thế giới bắt đầu hưởng hòa bình và thịnh vượng sau sự đầu hàng của Đức và Nhật, cả xứ Việt Nam phải đắm chìm trong cuộc chiến tranh thuộc địa dai dẳng, tệ hại và tàn phá nhất. Hội thánh Tin Lành Việt Nam đã từng gánh chịu những hậu quả đối nghịch của đệ nhị thế chiến mà không có sự hỗ trợ của hội truyền giáo, sức lực và tài nguyên kiệt quệ đến mức tận cùng. Hàng chục nhà thờ và tư thất bị hủy phá trong cuộc chiến được xây dựng lại, có nơi nhà thờ bị san bằng đến 2 hoặc 3 lần, hàng chục mục sư và hàng trăm tín hữu bị giết, trong khi hàng ngàn người khác hao mòn trong ngục tù hoặc mất liên lạc với hội thánh. Giết chóc, bệnh tật và những tai họa gián tiếp gây nên bởi chiến cuộc đang kết với nhau để làm rung chuyển hội thánh bản xứ đến tận nền móng. Hội thánh Tin Lành Việt Nam trải qua một chuỗi khủng hoảng, chẳng những vì cớ tình cảnh bên ngoài nhưng cũng vì sự chia rẽ nội bộ, như là hệ quả của tà thuyết về Chúa Tái Lâm do một truyền đạo chủ xướng và quyết định của một mục sư khác dẫn hội chúng gia nhập với hội Cơ Đốc Phục Lâm. Năm 1947, lực lượng truyền giáo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam hoạt động giữa vòng 14 sắc tộc khác đã giảm xuống còn có 3 cặp. Các tín hữu ở vùng nông thôn hình thành bộ phận chủ lực của Hội Thánh. Trong hầu hết các khu vực đã phải rời bỏ ruộng đất và vườn cây ăn trái để tìm đến cư trú tại các thành thị hoặc trung tâm an toàn hơn, đã tước đoạt của Hội Thánh địa phương những sự đóng góp đều đặn. Hội truyền giáo quyết định tạm thời bỏ qua một vài nguyên tắc áp dụng cho hội thánh bản xứ và cung cấp một phần tài trợ cho các hội thánh bị chèn ép quá mức. Tuy nhiên, một vài người bản xứ ngộ nhận đây là sự trợ cấp đều đặn cho các mục sư thiếu tốn, và thái độ này đã gây nên nhiều rắc rối trong nhiều năm sau đó. Dưới sự lãnh đạo vững chắc và khéo léo của mục sư Lê Văn Thái, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã theo một đường hướng chuẩn mực không dính dáng đến chính trị trong thời kỳ đầy biến cố cho cả quốc gia lẫn hội thánh này, và duy trì nền độc lập đối với hội truyền giáo cũng như đối với quốc gia, mặc dầu là nguồn tài chính của hội hầu như hoàn toàn tan tác trong phần lớn của 9 năm chiến tranh. Dầu giữa số 400 và 1.000 người chịu báp têm mỗi năm, trong thời kỳ này, sự thiệt hại trong chiến tranh đã khiến hội thánh phải chao đảo và chỉ có thể phục hồi số lượng như thời tiền chiến vào năm 1952. Hội nghị Geneva ký kết năm 1954 đánh dấu chấm dứt chiến tranh tại bán đảo Đông Dương, nhưng đồng thời cũng dẫn đến một chuỗi khủng hoảng chính trị, quân sự, kinh tế làm tàn hại cả hai phần đất nước cho đến ngày nay. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bị chia làm hai. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc được liên tiếp điều hành bởi mục sư Dương Tự Ấp, Hoàng Kim Phúc và Bùi Hoành Thử. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam cứ thịnh vượng trải qua 6 năm kế tiếp dưới sự lãnh đạo của mục sư hội trưởng Lê Văn Thái. Thậm chí sự tăng trưởng này càng nhanh sau năm 1960 khi mục sư Đoàn Văn Miên giữ chức vụ hội trưởng. Trong các năm 1955-1956, các lãnh đạo hội thánh dường như bởi một nỗ lực siêu nhiên phát khởi một chương trình tự truyền bá và thử phục hồi toàn vẹn địa vị tự lập của nhiều hội thánh đang nhận trợ cấp từ hội truyền giáo. Ngộ nhận và ác cảm đã phát sinh giữa một số mục sư Việt Nam và các giáo sĩ. Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp trong sự tái thực thi chính sách hội thánh bản xứ được hội chấp thuận từ năm 1926 đã quyết định áp dụng kế hoạch 5 năm cho tất cả hội thánh quốc gia vào năm 1955. Theo chương trình này, 20% tiền trợ cấp của hội truyền giáo cho hội thánh địa phương sẽ bị cắt giảm mỗi năm. Tuy nhiên, các lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành Việt Nam yêu cầu tất cả trợ cấp mục sư hội thánh địa phương nên chấm dứt ngay kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1956 và đồng thời chủ định những phương pháp mới để giúp đỡ các hội thánh thiếu từ các nguồn bản xứ. Chương trình tự lập mới đã chứng tỏ một sự thành công vang dội trong các hội thánh sắc tộc. Tuy thế, các hội thánh sắc tộc đã thực hiện chương trình giảm thiểu trợ cấp trong 5 năm mà không ít mục sư đã phải từ giã hội thánh để tìm kế sinh nhai. Tình trạng ổn định cho hầu hết các hội thánh sắc tộc là đầu thập niên 1960. Chiến tranh tái diễn sau năm 1960 lại đe dọa đến chương trình tự lập của nhiều hội thánh nông thôn, nhưng nhờ sự tương trợ giữa các hội thánh địa phương và những hoạch định mà các ban trị sự địa hạt đã dùng để khuyến khích các hội thánh nhỏ dâng hiến thêm, cũng như hệ thống hữu hiệu phân phối lại số tiền dân và các lợi tức khác của địa hạt mà tất cả các hội thánh duy trì được sự điều hành mà không cần phải nhận trợ cấp của hội truyền giáo như nhiều hội đã làm trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập. Cơ cấu của hội thánh trở nên phức tạp hơn với sự thành lập của 14 ủy ban mới, tương đương với các bộ phận khác nhau của ban trị sự tổng liên hội. Điều này bao gồm cả sự nhấn mạnh trên sự truyền giảng, công tác xã hội, công tác y tế và cơ đốc giáo dục. Sự phân chia địa hạt trung phần làm Bắc trung phần và Nam trung phần vào năm 1962 đã mở đường cho Nam hạt gồm từ 40 đến 96 hội thánh. Đặc trưng có ý nghĩa nhất trong thời kỳ này chắc hẳn là hội thánh Tin lành Việt Nam đẩy nhanh công cuộc truyền giảng cách mạnh mẽ với một số phương pháp khác nhau, từ cá nhân chứng đạo đến chiến dịch tin lành cho dân chúng và lan rộng từ thành phố lớn tới vùng nông thôn, từ các khu trù mật đến các lao xá, trại quân, nhà trường, nhà thương, trung tâm hội chánh. Hội thánh Tin lành Việt Nam đã lên tiếng để công bố sứ điệp cơ đốc tại hầu hết mọi ngành, mọi giới của xã hội Việt Nam. Số người mới tin lên đến 111.000 người giữa năm 1954 và năm 1965, trong khi hàng vạn người khác được nghe sứ điệp qua trung gian dân chúng, báo chí và chức vụ y tế. Hội thánh tăng trưởng mau nhất tại Việt Nam trong thời kỳ này là các hội thánh sắc tộc. Thật ra, đó là kết quả lịch sử của một công tác chung giữa hội truyền giáo và các truyền giáo Việt Nam, dường như được bắt đầu từ năm 1930. Hội thánh Tin lành Việt Nam coi vùng Tây Nguyên Việt Nam, nơi có những sắc tộc lớn với những ngôn ngữ riêng, nền văn hóa đặc biệt như là công trường truyền giáo của mình. Với chỉ 2.468 người đã chịu báp têm vào năm 1948 và 5.978 thuộc viên vào năm 1955, số tín hữu của hội thánh Thượng Du đã lên đến 6.392 người đã chịu báp têm và 25.694 thuộc viên vào năm 1965. Các hội thánh sắc tộc đã gia nhập Hội thánh Tin lành Việt Nam năm 1959 và trở thành một địa hạt trong cơ cấu tổ chức của Hội thánh Tin lành Việt Nam. Cuối thời kỳ này, Hội thánh Tin lành Việt Nam đã cho thấy sự hiện diện của mình trong hầu hết mọi khu vực trong xứ. Mặc dầu số tín hữu còn nhỏ, Hội thánh đứng xa chính trị, nhưng thật có liên hệ sâu đậm với công cuộc an sinh xã hội và công trình y tế, vì họ đã thiết lập tại các khu vực này vai trò đúng đắn nhất của một đoàn thể thuần túy tôn giáo ở giữa một dân tộc gánh chịu nhiều đau khổ. Hallelujah, hallelujah.